Chào quý vị. Quý vị thấy đó, cái thời tiết nó gì đó, nó hợp tác với quý vị không? Hết mưa để quý vị tới thỏa mãn. Rồi thầy biết á, không biết quý vị sao như tính thầy mà trời mưa thầy ở nhà ngủ trong trong giường nó ấm áp hơn nhiều. Hả? Tối hôm qua thầy thắc mắc. Tối hôm qua thầy nói là nếu như sáng nay mà không có mưa thì ai sẽ đến ha? Đại cái cuối tuần người ta nói tiên báo là sẽ mưa. Cảm ơn quý vị tới tham dự. Tới Nam Hàn để mà hoàn pháp. Năm sáu người đi mà vẫn chuẩn bị chưa xong. Là qua bên kia sẽ đi viếng nhiều cái chùa lắm và gặp nhiều cái hòa thượng bên kia lắm. Mình chụp hình nhiều lắm. Chúng tôi sẽ lấy nhiều hình, chụp nhiều hình để mà đem về trình bày, tường trình cùng quý vị. Thực ra là cái chuyện ngạc bất ngờ cho chúng tôi. Rất ngạc nhiên là tại vì không ngờ mình qua lần đầu tiên mà được gặp rất nhiều hòa thượng. Tại vì nói thiệt ra thì cái vai vế thầy rất là thấp trong cái thế giới Phật giáo. Phật giáo mình lạ lắm. Trừ khi mà quý vị mà tu mà có chừng 40 hà rồi đó, thì người ta mới coi quý vị là thật sự là có. Mà trước đó đó, nếu quý vị chưa đủ 40 tuổi hà đó, thì trước đó chúng tôi chỉ là tập sự thôi. Chắc là họ ăn gì mà trật rồi, thành ra họ mời mấy ông tiểu tăng tới thôi. Chuyến này chúng tôi chỉ dự tính là qua chia sẻ cùng họ cái thiền, pháp thiền của xứ Mỹ này và tinh độ xứ Mỹ này. Thầy mới nghĩ, thầy thắc mắc là quý vị bây giờ có cơ hội đó, muốn nhắc thầy qua anh kia là nên nói gì cho họ biết không? Có ai muốn nói gì, thầy thay thế quý vị nói gì cho mấy cái bên người bên đại hàng không? Ngoài ra có không muốn hỏi là trước cái thế vận hội nó ra sao? Có ai muốn chia sẻ cái pháp gì cho người ta là không? Thầy thì nói rất giản dị, là cũng lạ là họ trên cái đài truyền hình bên kia đó, cable đó, người ta mời mình tới thâu một cái bữa như nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ. Họ chưa quyết định là nên nửa tiếng hoặc là một tiếng, tại họ tùy họ tìm đủ tài liệu là không. Họ hỏi thầy á, là thầy muốn nói về cái gì? Họ nói là có muốn những cái đề tài, đề nghị mình chỉ đưa họ đề tài hoặc là những câu hỏi trả lời trước khi mà họ thâu là không? Thầy trả lời. Tại vì cái cô Hiền Nhẫn đó, cô đã luyện thầy 3 năm trời. Cô Hiền Nhẫn đó, là cô đã huấn luyện cho thầy rồi. Cứ đã 3 năm qua đó, cứ khoảng chừng cứ một tháng tới đài TV 2 lần để mà thâu hình. Cuối cùng thầy lên trên đài truyền hình hoài, thầy cũng quen cái thói rồi. Tới không làm gì hết á. Tại ông cô Hiền Nhẫn với là thầy cái ông Thiện Giác làm hết tất cả. Thầy làm cái gì? Thầy nói cho bên đài truyền hình đại hàng vậy, tôi nói cũng giống như bên này vậy đó. Chúng tôi chủ trương đó là họ chuẩn bị nói những cái đề tài mà họ hiểu, họ biết, họ có thoải mái những nói về những chuyện đó. Tại họ phải cần cái thoải mái, cần cái lưu loát cho khán giả của họ. Thì như những cái đài TV Việt Nam vậy, thầy chỉ tới rồi người ta nói sao thầy chỉ phản ứng là thôi. Bởi vì cái ông Thiện Giác rất là nổi tiếng, rất người ta rất phục ông. Tại vì thấy tuần nào cũng nói ăn nói hay quá. Thầy trả lời như vậy, thầy nói là họ cứ chuẩn bị những đề tài họ muốn nói đi. Xong rồi thầy chỉ là phản ứng, họ nói gì thầy nói đấy thôi. Một trong những cái đề tài tôi muốn đem tới đó. Chủ trương chúng tôi ở chùa này nữa, chia sẻ cùng mọi người là chủ trương là tu để mà giác ngộ. Chúng tôi không bao giờ quên cái mục tiêu đó hết. Hoặc là giác ngộ kiếp này, hoặc là kiếp sau mình đắc giác ngộ. Kiếp sau mình sẽ đắc giác ngộ. Đắc giác ngộ bằng cách là qua Tây Phương Cực Lạc là dễ nhất, mà chắc ăn nhất là qua Tây Phương Cực Lạc thì sẽ đắc giác ngộ. Thành ra nếu như quý vị cảm thấy cái kiếp này mình khó mà đắc giác ngộ lắm, thì quý vị phải khôn ngoan, và khéo léo. À, nếu mà kiếp này cảm thấy mà không giác ngộ được á, thì thầy khuyên quý vị đó, thành thực khuyên quý vị đó là nên dùng tất cả mọi cách, tìm tất cả mọi cách để mà đắc vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc. Ngược lại, nếu quý vị cảm thấy mà muốn đắc giác ngộ kiếp này, sẽ giác ngộ kiếp này, làm sao quý vị biết là quý vị là sẽ đắc giác ngộ? Làm sao quý vị biết? Nhìn mặt đờ ra như vậy, rõ ràng quý vị là không có triển vọng gì hết. Nhớ. Phật giáo mình dạy, Đức Phật dạy rằng, chúng ta tu để mà trừ bỏ cái ngu si và cái vô minh. Ngu si và vô minh. Cứ nghe chuyện này chưa? Ngu si là gì? Mà vô minh là gì? Ai biết không? Ngu si là gì? Mà vô minh là gì? Thế cái sự khác biệt giữa ngu si và vô minh là sao? Tại sao Đức Phật dùng hai danh từ? Đức Phật tại sao dạy? Nó là có cái ngu si, phân biệt cái ngu si và cái vô minh. Sao có khác biệt là sao? Hả? Cái vô minh có vẻ nó không có tệ như là ngu si hả? Nó, ngu si nó nặng nề. Ngu si nó có vẻ hơi chửi bới người ta phải không? Đồ ngu. Đồ ngu. Khác biệt giữa cái ấy lâu ngày nữa. Tưởng về Việt Nam này chứ. Sự khác biệt giữa cái ngu si vô minh là gì? Hả? Thì mình biết là sai, ngu là tại mình biết là sai mình vẫn làm như thường. Còn vô minh là sao? Vô minh là không đâu. Hả? Ngu với lại vô minh nó khác nhau chỗ nào?
Ngu là không biết đi tu. Còn vô minh là chưa mở trí
huệ. Cái cô này cô nhận. nói cục lốc quá. cái này mình nói nhẹ nhàng với nàng này. Sao quý vị phân biệt? Biết bao nhiêu người đã nghiên cứu biết bao nhiêu sách Phật giáo rồi, đã tu hành bao lâu rồi, có phân biệt rồi, cái sự phân biệt giữa ngu và cái vô minh là chỗ nào? Cái này là không có trong sách nào nói này hết đó. Để cái người mà có trí huệ như quý vị đương nhiên phải biết rồi. À, thầy Hiền Trì rất là khéo léo. Thầy nói là ngu si á, là bác sĩ không có ngu si.
Thông minh
hơn ai?
Thông minh hơn những người mà học không biết gì hết, không nhớ, không có lại, ai giảng không có gì hết.
Thông minh hơn sư không? Họ thông minh hơn sư là không? Ừ. Ông thầy không dám trả lời. Bác sĩ không có ngu si. Nếu tổng thống mình kêu ngu được không? Khoan. Thầy hỏi cái bắt chẹt cái bà này. Kêu tổng thống ngu được không?
Cười.
Kêu hoàng đế ngu được không? Những người thông minh, cái vị học, có thức học thức cái vị. Có ai gọi là hoàng đế ngu được không? Chạm đôi. Sợ bị trảm đầu thôi. Thì những người là hèn hèn nhát đó. Có một vài số hoàng đế nó ngu lắm phải không? Cái giữa cái ngày có mặt, cái việc có mặt ở Lưu Sương từ ngày hôm nay thôi, không ai biết cái như có gọi tổng thống ngu được không? Người ta trả lời cái gì? Học trò thầy nó dám gọi với ông tổng thống ngu. Nếu mình đã gọi tổng thống hoàng đế là dốt rồi, mình có quyền gọi bác sĩ dốt là không? Là sự khác biệt giữa vô minh và ngu si ở chỗ nào? Ví dụ mình mời người ta mời mình tới nói pháp, cái ông mà tiểu tăng đó, người ta hỏi mình, hỏi là cái ông tiểu tăng đó nè cái Phật giáo mình quá cái ngu si, với tại sao Đức Phật dạy là ngu si, có lúc dạy ngu si, lúc gọi là vô minh, tại sao nhỉ? Hả? Sao trả lời bây giờ? Mình có kiên hỏi, cái người nghe pháp, nghe người ta giảng pháp có kiên hỏi nhé. Bạch Hòa Thượng, cái sự khác biệt giữa ngu si và vô minh là cái gì? Sao trả lời bây giờ? ngu si là không chịu nghe thiền trí thức. Người thấy cái người mà có trí huệ, còn cái vô minh là không biết. Vô minh là không có được thiền trí thức. Nên em thầy giảng hai lần khác biệt nhau. Nghe nói, thầy nói cho vui. Cái vị tập nghe cho quen. Nghe qua lỗ tai này. Nghe một cái là nó ra cái lỗ tai nghe. Không còn cái gì ở dưới. Hết thì giờ rồi. Cái vị hiểu. Cái vị trả lời gần đúng. Ok. Nói tại vì nói vắn tắt và hết thì giờ rồi. Cái sự khác biệt giữa ngu si và vô minh là gì? Cái người nó ngu nó tại vì không cách nào mà giảng nó được hết. Dạy nó là đừng có tham, nói đừng có tham, bớt tham đi. Nó nói không, để con làm thêm 1 triệu nữa rồi con ngừng. Nói đừng có tham, no, đừng có tham, để con cưới thêm vợ nữa, là sao con ngừng lại? Nói đừng có tham, no, nói là để con kiếm thêm một cái bồ trai nữa, xong con sẽ lập gia đình. Không cách nào mà nói họ hiểu được hết. Cái đó gọi là ngu si. Mà đương nhiên rõ ràng ngày hôm nay tất cả cái vị hiền gì ngày hôm nay đều có vấn đề đó. Đồng ý hay không đồng ý? Không đồng ý. Anh đồng ý với thầy được không? Đem nó chém đầu hai cái người này. Cái mình ngu là tại vì giảng không cách nào mà hiểu được hết. Không hiểu được hết. Ví dụ Đức Phật nói là không có bản ngã, không có là cái không. Cuộc sống, cuộc đời này chỉ là cái giấc mơ thôi. Đời giấc mơ. Tôi phở không sao mà cái giấc mơ được hả? Vợ tôi này làm sao gọi là giấc mơ được? Tại cái vì ngu quá thành ra. Xin lỗi, cái vì ngu quá đây. Không cách nào mà nói cái vì biết đó, là chồng cái vì là giả. Con mình cũng phải là thiệt. Cái vì không đồng ý. Ai đồng ý giơ tay coi. Ai đồng ý? Hả? Tiền không phải là thật. Ai đồng ý không? Giơ tay qua. Cách nào mà họ hiểu được hết. Cái đâu gọi là ngu si. Cô ta Hương cô nói là thầy có mắng tôi mà ngu đến điên nào tôi cũng cần biết, tôi vẫn ôm cái tiền tôi như thường. Con mình có thể nói nó là giả, nói nó là không có thiệt được. Không cách nào mà dạy cái người ngu mà hiểu được cái đó. Cái đâu gọi là ngu si. Nhất định là ngu cho được. Cảm ơn cô. Chứng minh cho thầy đó, bởi Đức Phật lắc đầu. Đức Phật mới mà đắc đạo đó, ngài nhìn thôi. Đức Phật nói trời sao tụi nó ngu quá đi, không cách nào nó hiểu được hết đó. Thôi không dạy, không chịu, không dạy. Phí thời giờ của mình. Đức Phật đi, Đức Phật nhớ. Nên Đức Phật lúc mà thành đắc đạo rồi, nhìn cái quan sát cái nhân loại nó, trời sao nó ngu quá đi, không cách nào dạy nó được hết đó. Nhưng mà thôi không dạy. Phí thời giờ của mình. Tại vì không cách nào mà dạy nó hiểu được hết. Nó khổ như vậy, dạy nó hiểu được hết đó. Nhất định ôm tiền ôm con. Cái đó là ngu si. Còn vô minh là sao? Danh từ nó như vậy, nó rõ ràng, tiếng Tàu ra. Vô minh tiếng Tàu nghĩa là sao? Hả? Không có ánh sáng. Tôi ôm à. Ở nhà cái việc, ban đêm đó. Ban đêm đó, đi vào cái phòng cái việc, có thấy được cái gì là không? Tôi ôm à, tôi ôm à. Cái đó là cái vô minh đó. Không thấy được. Cái người vô minh đó, không phải là ngu, nhưng thì không thấy được. Cái người vô minh không phải là ngu nữa, mà chỉ không thấy được thôi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà bật cái đèn lên một cái họ thấy ngay lập tức. Không cần giảng. Thành tất cả những cái lời trả lời quý vị đều đúng hết, đều chưa hoàn toàn đúng. Cái vị ngu là vì tại sao? Cái vị ngu là tại vì cái bản ngã cái vị nó không chịu nghe. Thành Đức Phật mới dạy là muốn dạy cứu chúng sanh đó, thì phải trước hết phải giúp họ gạt cái ngu si của họ cái đã, diệt cái bản ngã của họ. Lúc đó không còn bản ngã, nó dạy mới được, dạy mới chịu nghe. Lúc đó đó cái vị nó chỉ còn là vô minh thôi. Lúc đó dài cái vị dễ hơn. Đó là tu hành ở xứ Mỹ này. Thứ nhất mình phải thấy được cái ngu si của mình. Có ai thấy được cái ngu si mình chưa? Ngu là mình nói không nghe, không hiểu được. Thành cái ngu là tại sao? Thành mình đi vào xung quanh cái phòng này, cái phòng ngày hôm nay, mình coi thử mỗi người cái vị, nếu nghĩ hồi nãy có hai người giơ tay nói là chúng tôi ngu, những người còn lại không có vấn đề này. Tại sao cái người giơ tay nói chúng tôi ngu đó, tôi mới ngu đó, tại sao quý vị nghĩ quý vị ngu? Thế gian, cái cuộc đời nó, thế giới nó quá quá lố đấy, quá sức đấy. Cái tư tưởng nó khởi lên mà gọi là cái tà niệm đó, cái ác niệm đó, cái đó là cái bằng cớ của cái ngu si của mình đó. Người vô minh không có tư tưởng đó. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về lại cúng ngọ, nhất là làm cái lễ duyên thọ cho em bé này. Yes.